sóng tựa như mây.
Biển động. Một tuần lễ liền tôi không dám xuống nước, chỉ đi dọc bờ cát ấm rồi ngồi lại trên bờ ngắm sóng khơi khơi đón bình minh. Sóng, từng cơn sóng dồn dập, ngạo nghễ vươn cao cuộn xoáy lại, rồi quật đánh rầm xuống, rền vang bất tận tung bọt trắng xóa tràn bờ. Bầu trời mù mịt, mây xám nặng nề giăng mắt. Tầng cuối chân trời mới thấy ẩn được chút ánh dương hồng. Tôi luôn mặc sẵn đồ bơi khi ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng như thường lệ, với hy vọng biển đã dịu cơn thịnh nộ cho mình được vùi vào lòng dịu êm. Toàn Hoài Công, tôi sợ. Ký ức về một lần suýt chết vì bị sóng dìm chưa bao giờ phai nhòa, khoảnh khắc mất phương hướng và một điểm tựa trong lúc bị sóng dữ phủ chụp tối tăm mặt mày và lôi đi đâu đó thật kinh khủng, cứ như bị một lực hút vô hình nuốt chửng. Giây phút đó tôi chưa kịp nghĩ sẽ không có ai chứng kiến cảnh mình biến mất khỏi cõi đời này, kể cả anh, người đang bơi trước tôi chưa đầy 10 sải tay. Sau lần đó tôi tự đặt ra giới hạn cho mình. Nguyên một bờ cát dài hàng trăm mét chẳng thấy ai léo hánh xuống nước, dù bãi chỉ toàn kẻ đi tắm biển sớm. Lớp thì nằm dài vùi mình trong cát ướt, lớp đi tản bộ, lớp tập thể dục, lớp lăn tăn chạy lên chạy xuống theo sông. Tôi thả người xuống cát vòng tay gối đầu, chờ nhiên tới. Cát sức mình, êm và ấm áp, có lẽ nhờ sóng vỗ về. Nhiên là bạn gái. Nếu tôi ra bãi trước, Nhiên sẽ tới với nụ cười rạng rỡ. Sao bà đi sớm vậy để nghe tôi lào bào đúng giờ đồng hồ báo thức chứ sớm gì? Ngược lại, có thể Nhiên đã ra biển từ lúc trời còn tối đen và tôi phải hiểu là Nhiên còn biết làm gì, đi đâu vào giờ này, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Hai con mắt tráo trơ, cái đầu trống toát, cái chân bí bách, thực sự là một bi kịch. Lối thoát duy nhất của Nhiên là ra biển. Về điểm này thì tôi khác Nhiên, tôi đạp xe đi tắm biển mỗi sáng vì dư tới 2 ký thịt mỡ. Khoảng 4 giờ sáng trở đi, các con đường đổ về bãi biển bắt đầu có bóng người, hoặc đi bộ hoặc đạp xe. Ở một thành phố du lịch mà con đường ven biển là huyết mạch chính, thì chỉ có giờ khắc này, người dân bản địa mới thực sự hít thở được không khí trong lành và thoáng đãng của đại dương. Không tiếng xe cộ, không âm thanh hi-fi, không đèn led chói lóa, không nồng nặc tạp bí lụ mùi, không cả những chiếc khẩu trang y hệt nhau. Biển như được hồi sinh sau một ngày vất vả oằn mình dâng hiến cho đời, cho người, trong xanh, phẳng lặng, tinh khôi. Tất nhiên là trừ những ngày biển động, nhưng cho dù có động nhẹ đến động mạnh đi nữa thì những ai yêu biển sớm mai vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn quấn quýt, vẫn đi về phía biển. Mùa sóng êm, mỗi khi òa vào lòng biển, trong tôi thường cồn lên một cảm xúc khó tả ở những giây đầu tiên. Đó là sự hân hoan của da thịt, sự hòa nhập của thể xác, sự tin cậy của lòng thủy chung. Biển mở lòng ra đón tôi. Tôi nằm trong lòng biển, nhớ một người. Người đó cũng từng hơn một lần muốn chìm vào lòng nước sâu lạnh lẽo dưới chân cầu Bình Lợi. Anh kể, giữa lúc tuyệt vọng, anh nghe tiếng gọi tên mình êm ái từ phía sâu thăm thẳm đó và chỉ muốn lao xuống để về một nơi mà anh tin là sẽ không còn khổ đau bế tắc. Tôi nhớ lại, chỉ để thấy biển của mình sao mà từ bi bác ái chứ không hề quyến dụ ai. Nhiên tới, dáng cao gầy với những bước chân đi nghiêng nghiêng nhẹ tên như sẵn sàng bay lên khỏi mặt đất. Trời chỉ mới nhá nhem sáng. Sao không tắm? Sóng đánh rầm một cái, mặt đất rung rinh, bọt nước văng lên tận chỗ tôi đang nằm biến lười thay cho câu trả lời. Sao không tập thể dục? Xa xa đằng kia, từng nhóm người vẫn đang tập một thứ vũ điệu gì đó theo tiếng nhạc nhịp nhàng phát qua loa. Bên cạnh tôi là một người đàn ông đang kiên trì ưỡn bụng với thế yoga hình cái bàn. Có mấy chị em nung núc chạy ngang qua. Trước mặt là một dãy các vị cao tuổi đang trườn về phía cát ướt để lấy cát đắp kín người mình. Vài cái đầm maxi rặt sặc sỡ như cánh bướm đang lượn qua lượn lại để lấy cho được xuất hình đẹp. Tôi ngồi dậy vặn vẹo để khỏi bị lạc lõng. Nhiên bắt đầu bài tập của riêng mình, thường là mất hết 10 phút. Hôm nay Nhiên đi trễ. Chắc là bị gọi giật ngược khi dắt xe ra khỏi nhà. Chắc là Nhiên đã rón rén đi nhưng vô ý đá thúng đụng nia làm ai đó giật mình tỉnh ngủ. Cũng có khi Nhiên mới chập mắt lúc 3 giờ sáng dưới chân giường trong phòng bệnh. Hay suốt đêm qua, Nhiên khóc vì tiếc nuối, nhớ thương và tủi hổ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Nhiên luôn luôn có mặt ngoài bãi biển ở thời khắc đầu ngày như thế này, rồi học tóc quay về trước khi mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên vào ngôi nhà nhỏ ẩn khuất trong vườn cây của mình. Không ra biển được mỗi sáng, chắc mình chết từ lâu rồi. Nhiên hay nói vậy. Xong phần khởi động, Nhiên cúi xuống cởi giày vớ, mở khuy áo khoác. Hôm nay Nhiên mặc chiếc áo bơi màu tím than phối màu đen, ôm gọn cơ thể thon thả mịn màng rất đẹp. Tôi kêu lên, sóng lớn lắm chẳng có ai dám xuống tắm hết. Nhiên cười, ăn thua gì, tắm sóng vui lắm á. Giỡn hoài, lạng hoàng nó đập cho lộn mèo. Thiệt mà, sóng to có cơn, chỉ cần lượn theo cơn sóng khi nó dịu xuống để ra được bên ngoài xa kia là yên. Sóng liên tục vậy mà lượn gì, nó ập xuống bà tránh đâu. Hệ sóng tới mà không chạy kịp, thì một là nghiêng người lại trụ vững, hai là hít một hơi dài chui ngay vào dưới chân sóng. Đi không, tôi dẫn bà ra. Tôi nhìn theo hướng Nhiên chỉ, lắc đầu một cách khí thế. Sóng vân quật từng cơn vào bờ, nước lộn cát đục ngầu. Nhưng xa xa ngoài kia thì biển vẫn xanh, và mặt nước thì dường như chỉ đông đưa chứ không quá cồn cào. Nhiên là người bơi giỏi, thâm niên nhảy sóng. Tri kỷ của biển bất kể giữ hiền. Nhiên ung dung xuống nước thật. Tôi nhìn quanh coi lực lượng cứu hộ đang ở đâu. Cái chấm tím xa dần. Rồi Nhiên dừng lại trước sóng, đang càng lúc càng cuồng nộ. Cách đây 18 năm, một buổi tối, Nhiên tìm đến tôi với một bên mắt sưng húp, vành môi bị rách máu chảy ri ri ra. Nhiên chỉ ngồi nhờ cho tỉnh táo, khóc cho hết nước mắt xong, lặng lẽ đi về. Nhiên không nói gì với tôi dù trong túi bạn lúc ấy có một lá đơn ly dị vừa được người kia ký. Sau này Nhiên mới kể, nếu lúc đó tôi nói ra, chắc chắn bà sẽ kêu tôi ký liền nộp luôn ngay lập tức. Nhiên ký, rồi xé bỏ, rồi tự viết. Đến lần xé bỏ thứ tư thì mọi chuyện thay đổi đột ngột. Âu cũng là số mệnh. Chết rồi! Tôi hét lên khi thấy một cơn sóng dữ đang hung hãn giáng xuống ngay chỗ Nhiên đang lội ra, phủ cao quá đầu. Cuộn sóng ngầu bọt trắng xóa tung lên không như mây, dày đặc mịt mùn. Nhiên đâu rồi? Tôi hoảng hốt, không thấy cái chấm tím đâu cả. Không ly gì, 18 năm nay, Nhiên cam tâm tình nguyện chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt, tai biến, tiểu đường, suy thận, bại liệt. Từ bỏ công việc yêu thích ngoài xã hội, xa lánh mọi quan hệ cá nhân, khép lại những cánh cửa, Nhiên còn chẳng nhận được ra mình là vợ hay là nô lệ, là tù khổ sai. May mà Nhiên vẫn giữ được mái tóc suông dày đen nhánh ngang vai rẽ đường ngô giữa và cái eo lưng từ thời con gái. Thi thoảng bạn bè đến thăm Nhiên vẫn chỉ tiếp ngoài vườn, lâu lâu đưa mắt nhìn lên căn gác xếp, chờ nhận lệnh. Lệnh có khi là tiếng ly thủy tinh bị quật vỡ tan trên nền gạch, tiếng cái ghế bị xô ngã, tiếng gầm gừ đầy hằn học. Mắt Nhiên tràn bóng tối. Chỉ trừ lúc sáng tinh mơ ra khỏi nhà mỗi ngày, tìm đến người tình biển mới nhận ra Nhiên, và Nhiên mới được trở lại chính mình. Nhiên đang yêu và được yêu. Tình yêu muôn đời vẫn thường mang lại một sức mạnh kỳ diệu. Nhiên ơi! Nhiên! Tôi giáo giác nhìn và hét lên. Con sóng đổ ập xuống rồi tan ra, tràn sâu vào chỗ tôi đang đứng cách nó cũng trên 20 mét, tung tóe nước ướt đậm. Cái chấm tím từ từ rõ dần. Có lẽ nó cũng vừa cuộn lại theo sóng và bây giờ đang chậm rãi bung ra. Nhiên đứng hẳn dậy nhìn về phía tôi vẫy tay cười và vừa kịp hụp đầu chui ngay vào chân con sóng tiếp theo đang dâng lên cao. Tôi thấy mình như cũng ù tai nín thở. Thoát rồi, Nhiên đã ra ngoài khơi được, bỏ lại các con sóng rượt đuổi nhau phía trong bờ. Mặt biển nơi ấy quá xanh thẳm và hiền hòa, dường như không liên quan gì tới sự quăng quật điên cuồng và hung dữ bên trong này. Nhiên đang bơi ngửa, bền bồng dập dềnh như cánh hoa cúc tím, hai cánh tay mảnh dẻ khô nhẹ ra sau như mái chèo. Chắc chắn Nhiên không nhìn thấy tôi đang đứng lẫn vào rất nhiều người ở lại bên bờ trước sóng dữ. Nhiên đang nhìn trời. Trời hôm nay có mây màu xám tro đùng lại rất thấp, vầng dương biệt dạng đâu đó, chỉ để lại vài gợn tơ hồng óng ánh điểm xuyến, từng đàn chim biển vút ngang qua. Nhưng khi biển êm tôi cũng vẫn thường xõa người nằm trôi như vậy, lòng thầm nhớ lan man. Mà chỉ cầu mong một điều cụ thể từ bầy chim trời, xin chúng đừng thả bầy. Còn Nhiên, Nhiên nghĩ gì khi ngửa mặt nhìn trời? Đến giờ phải về, Nhiên nhẹ nhàng nương theo sóng vào bờ rồi lại bị đẩy ra máy bận. Đây là điều không phải dễ dàng với cả những tay bơi giỏi. Một cơn sóng dâng lên cao mang theo cả cánh hoa cúc tím của tôi. Một tường thành mây tiếp liền bung ra ngay sau khi con sóng đổ ập xuống. Nhiên bước ra từ cuộn mây đó, đi lảo đảo về phía tôi vừa cười vừa rũ tóc và phun các phèo phèo ra khỏi miệng. Tôi hỏi đầy ganh tị, mai sóng to vậy có đi tắm tiếp không? Có chứ, vẫn tắm, sóng chút xíu trong bờ thôi mà. Lẽ ra tôi phải nói, bà này tôi vượt sóng với, nhưng kịp dừng lại. Nỗi sợ của tôi là vô hình, nó không hề giống cái cách mà Nhiên đang lao vào để vượt qua. Rầm, mặt đất dưới chân tôi cơ hồ rung chuyển. Nhiên và tôi cùng ngoái lại nhìn và bật thốt, sóng tựa như mây. Bãi xếp. Khi hai người đi xe máy xuống hết đèo thì cơn bão cũng vừa kịp tan. Nó, cơn bão vừa đi qua ấy, đã cuốn họ vào giữa, gầm thét ra oai, rồi hung hãn cuồn cuộn lao lên phía trước. Nhờ không ngừng lại và vẫn lì lợm tiếp tục hành trình mà họ đã xuyên qua nó một cách ngoạn mục. Bầu trời sau bão bỗng trở nên quang đãng và trong trẻo một cách kỳ lạ, nắng giác vàng ươm. Cơn bão đâu rồi anh? Không còn chút dấu vết nào của nó nữa. Ừ, nó muốn đi đâu đó thì đi. Cơn bão không phải con mèo con chó gì đâu. Ừ, kệ nó, mình không sao rồi. Kinh khủng thật, ban nãy dưới đỉnh đèo, em đã nghĩ đến cảnh mình bị hất tung lên giữa không trung, rồi bay là đáp xuống vực. Dù gì thì mình cũng sẽ bay cùng nhau mà. Lại kệ, em muốn dừng lại nghỉ một chút, kệ luôn không? Mình đang cách cái thị trấn gần nhất độ hơn 10 cây số thôi, ráng chút nữa, dừng dọc đường nắng lắm. Người đàn bà đang nhìn quanh quất chợt thấy một con đường mòn ẩn hiện bên phải quốc lộ, nên bật thốt. Có một lối rẽ kìa anh, chỗ đó mát. Người đàn ông nhìn theo hướng tay chỉ. Là một ngã xuống biển em à. Ồ, có biển gần đây sao? Hay mình ghé ra đó chơi chút? Ừ thì đi, anh cũng chưa biết chỗ này. Họ luôn hăm hở trước những con đường mới, những ngã rẽ bất chợt, những nơi không có nhiều con mắt thế gian. Xe máy chạy chật vật trên con đường mòn hẹp rí, cây dài mọc tràn va quẹt rào rạo, gặp cát lún chao qua đảo lại như say. Hết đường rồi em. Ủa, sao kỳ vậy? Muốn đi ra biển phải băng qua cái rừng dương trước mặt. Em muốn ra biển, biển chắc rất gần đây thôi. Ừ, anh cũng đã nghe mùi biển, vậy mình bỏ xe đây đi tiếp. Họ bắt đầu đi bộ xuyên qua rừng dương, thấp thoáng màu xanh của biển trời xa xa như những ô cửa vẫy gọi. Giữa trưa đứng bóng tịnh không thấy bóng người, vài chú dông hay rắn mối sột soạt xẹt ngang rồi mất hút. Chỉ có tiếng sóng đang vỗ về, rù quyến và bầy lá hoang ca trên những hàng cây. Từng lùm từng bụi xương rồng, bàn chải, bồn bồn, hoa ngũ sắc đang xen. Và rồi một thảm hoa muốn biển tím rịm, dày đặc đột ngột xuất hiện trải dài như dẫn lối. Biển mở toàn trước mắt, phẳng lặng, xanh thăm thẳm trong suốt màu ngọc thạch. Cuối chân trời mây trắng bồng bềnh ánh lên màu xạ cừ. Từng cơn sóng lăn tăn trườn lên, mềm mông nũng nịu. Bãi cát mịn như nhung, trắng phao phao không một vết gợn mơn mang in dấu từng bước chân. Hai dãy đá đen huyền bí, lô xô nhô cao ôm gọn bãi biển hình cánh cung chừng 500 mét vào lòng, nửa kín đáo, nửa mời gọi. Thanh bình, hoang sơ và khoáng đạt, tưởng chừng như chưa có ai đặt chân tới đây. Đẹp tuyệt! Không thể tưởng tượng ra có một nơi hoang vu lại đẹp kỳ lạ như này. Người đàn bà như tỉnh lại sau giây phút liệm đi vì hân hoan, sững sờ lẩm bẩm rồi hối hả băng mình lao về phía biển. Em chỉ muốn lăn tròn cuộn trong cát, em muốn nhảy ùm xuống nước, em muốn ôm hết vào lòng, làm sao đây? Người đàn ông lững thững theo sau, không rời mắt khỏi những bước đi ấy, mỉm cười độ lượng. Từ lâu, họ vẫn cùng đi bên nhau, cùng nhìn về một hướng. Em cứ làm tất cả những gì em muốn ở đây. Đây là đâu vậy anh? Anh nhớ rồi, hồi lâu có đọc, đây là bãi xếp. Bãi xếp? Tên gì tội nghiệp vậy? Vì nó nhỏ và nằm lọt thỏm dưới hai gành đá, tách biệt, không giao du với biển lớn, không thuận tiện giao thông. Vậy là bị thiên hạ bỏ quên riết nên thành xếp luôn hả? Ừ, như ga xếp, gác xếp. Vợ xếp nữa. Tào lao. Người đàn bà phá ra cười. Người ta hoa nhường nguyệt thẹn vậy đâu mà xếp xếp cái gì chứ. Nó phải đáng gọi là bãi tiên sa thánh lặng. Đi sửa bản đồ đây. Một cái tên hoa Mỹ có khi làm hỏng người đẹp đó. Thì ta sẽ đặt tên cho nó là bãi tùy duyên, bãi sao bão, bãi lạc lối chẳng hạn. Miễn không là xếp. Đừng là xếp. Được rồi, anh sẽ gọi nó là bãi tùy em. Tùy anh. Ừ, sao bãi đá này là một ngọn đồi thấp xanh mướt, em có muốn lên đó ngắm cảnh không? Muốn. Thiếu điều nàng nhảy dựng lên trong phấn khích. Họ dẫn nhau chạy lúp xúp lên đồi, mặt trời rơi lại phía sau lưng, Nắng quá đỗi dịu dàng, mây đùm lên một góc trời mát rượi. Không có ai trên này cả, ôi không một bóng người. Nàng hét ầm lên, cuốn quýt chạy qua chạy lại như một con thỏ sổng chuồng, rồi đổ người xuống mặt cỏ bằng phẳng êm mát như lụa lấm tấm nhưng vạt hoa vàng li ti, lăn mấy vòng. Cỏ thơm mát quá, gió ngọt quá, hoa vàng quá, trời đất mênh mông quá, như trong cổ tích. Chắc chắn là mình lạc vào xứ thần tiên rồi, mình sắp bay bổng lên rồi. Nàng tự nhủ. Ngọn đồi này chính là một tinh cầu tí hon, nhưng em không phải là hoàng tử bé, đừng nhìn em như vậy. Chỉ có em và anh. Người đàn ông vùi mặt sau gái nàng, quấn riết. Bầu trời rất gần, còn biển xanh như tơ trời thì vắt ngang tầm mắt xa xa dưới kia. Một ngày nào đó, bãi xếp sẽ khác, sẽ nổi tiếng phải không anh? Khi có nhiều người biết rồi tìm đến, và điều đó cũng xứng đáng thôi. Khi đó nếu mình quay lại, chắc gì còn được nằm ngửa trên đồi nhìn trời biển như vậy. Không sao, nếu lúc đó có rất đông người đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ ôm em và hôn em như bây giờ mà. Lúc đó em 70 tuổi. Ừ, lúc đó mình đang đi hưởng tuần trăng mật. Nàng phải ngồi bật dậy để vũ trang cười sặc sụa. Chết mất! Anh chưa bao giờ nói dối em. Nhưng anh cũng không cần phải nói quá thật như vậy mà. Trời đột ngột đổ mưa, cả ngọn đồi trống trơ chỉ có vài bụi cây thấp lè tè. Họ dìu nhau chạy đến dựa vào một vách đá dưới chân đồi. Mưa rắc lên tóc, lên mặt, mát lạnh. Nàng vuốt nước mưa, cười vang nắc nẻ. Hay mình cùng tắm mưa đi. Lâu rồi em chưa có tận hưởng cảm giác này. Người đàn ông lặng lẽ cởi cái áo khoác đang mặc ra, kéo đầu nàng úp vào ngực mình, giang tay choàng cái áo phủ kín nàng lại. Dường như nàng có cựa quậy vì bất ngờ, nhưng sau cùng cũng ngoan ngoãn vòng tay qua lưng người đàn ông, nhắm mắt, áp má, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở gấp gáp. Em có lạnh không? Nàng lắc đầu ngoài ngoài, nước mắt đã dâng bờ mi. Nàng không còn nghĩ ra cái gì vào lúc này nữa, mà có gì phải nghĩ ngợi, chỉ cần như thế này là đủ rồi. Ngoài kia trời vẫn mưa, cứ mưa, không biết tinh cầu có còn quay không. Họ đứng dựa vào nhau khá lâu như vậy. Nhiều, rất nhiều năm sau đó, nàng không bao giờ quên cái giây phút bị cầm tù dưới mưa này, không hành động, không ngôn từ, nhưng đó là sự ấm nồng, sự chở che, là sự hòa quyện. Cho dù nàng đã quên sạch sẽ rất nhiều thứ vô tình lẫn cố ý. Dứt mưa, họ luyến tiếc ra từ bãi xếp, nhắm hướng rừng dương dắt tay đi ra. Có 2-4 người, một nam một nữ đang đi tới từ đó. Có lẽ cũng nhìn thấy họ từ xa nên hai người ấy cũng giãn nhau ra. Nàng và người đàn ông của mình cũng có chút phân vân. Anh X! Người đàn ông sửng sốt kêu lên khi lại gần, khẽ buông tay nàng ra, rồi nhìn qua người phụ nữ đi cùng X. Cú buông tay rất khẽ nhưng lại khiến nàng như người bước hụt. Người tên X cũng hốt hoảng không kém khi được nhận ra. Y hả? Và lập tức đưa mắt thầm đánh giá ước lượng nàng rất nhanh. Họ ngượng ngập và đồng lõa chào nhau. Y nói nhỏ bên tai nàng, X là anh rể của anh. Tất nhiên người phụ nữ đi cùng không phải là bà chị của anh rồi, nàng nghĩ. Hai người đàn ông bá vai nhau ra một góc vắng trao đổi thỏa thuận gì đó, vẻ thông cảm hiểu biết lắm. Họ cùng cười to, vỗ vai nhau như bạn bè lâu ngày mới gặp. Hai người đàn bà còn lại lạnh nhạt ngắm cảnh chờ đợi. Anh trở lại kéo nàng đi ra nhanh. Mặt ông anh rể dẫn người phụ nữ lạ ấy đi xuống bãi xếp. Nàng cười buồn. Anh X nói gì với anh vậy? Không có gì, chuyện bình thường thôi. Chắc là chuyện muôn đời của đàn ông, trong đó những người đàn bà sẽ trở thành nhân vật phụ. Nàng thầm nghĩ và khó khăn để nhận ra cái đầu mình đang rộng tuếch. Rồi họ cùng im lặng đi ngược lên đường. Bãi xếp chắc chắn không phải là thiên đường của riêng nàng và Y nữa rồi. 15 năm sau, người đàn bà trở lại nơi này một mình. Bài xếp, nhờ một cơ duyên, giờ đã vang danh thiên hạ, tấp đập người xe vội vã tìm đến, vội vã ra đi. Con đường mòn ẩn hiện xuyên qua rừng dương, nay đã được mở rộng thành đường bê tông. Xe bus đi từ quốc lộ vào tận nơi. Có thêm nhà chòi nghỉ chân và ăn uống, một dãy dù bằng xi măng, hình cái nấm kèm ghế trên bãi cát, vài bảng quảng cáo giá cả các loại dịch vụ. Trưa đứng bóng, người đàn bà thả bộ ra biển, vẫn cái màu xanh huyền hoặc, vườn bãi cát dài trống trên bông rác không có ai hệt như ngày xưa. Đang 41 độ ngoài trời nắng, Hòa có điên mới lang thang ra bãi sa mạc này. Và nếu có, chắc cũng chẳng ai nhận ra người đàn bà bịt khẩu trang, đội mũ rộng vành, mặc áo chống nắng, đeo kính đen che nửa mặt, đang đi vẩn vơ. Mùa mưa chưa tới, cỏ hoa trên đồi xác xơ khô ráp nghe cả mùi khen khét, gốc rễ lẫm chợm nhoi nhói dưới chân, từng mảng đất trọc và nua lộ ra đầy muộn phiền. Vách đá ngày nào hai người trốn mưa cầm tù nhau vẫn còn, trơ trơ ra đó. Y đang ở đâu? Có bao giờ trở lại đây không? Bãi xếp, muôn đời vẫn là bãi xếp, không có gì thay đổi, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Chắc cũng không ít người như nàng từng muốn đổi tên cho nó mà đành bất lực. Nhưng biết đâu, đó lại là điều may mắn cho ít nhất hai người. Ai đó bên kia núi. Năm đó không thấy giấy báo vào đại học, Trâm lủi thủi theo cha vào rẫy, mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến chiều muộn mới về. Rẫy nằm bên cạnh đường ray xe lửa chạy dài vô chân núi, cách nhà 7 km. Hai cha con chở nhau trên chiếc xe đạp mini, treo thêm ít chai hũ lầm lũi suốt chặng đường, không ai nói với ai tiếng nào. Hồi trước cha vốn kín tiếng, giờ thành người thất nghiệp, mất cả cơ đồ, ngày ngày cắm mặt vào đất, đồi, cuốc đất, bẫy đá, trồng mì, trỉa bắp, đâm ra càng khó gần hơn. Trâm học không phải loại soàn, vô thi đại học làm bài ngon ơ, mấy đứa ngồi cạnh hất tay, chép giấm chép dúi. Xong tới lúc chờ giấy báo đi học thì mấy đứa đó lần lượt nhận hết, còn Trâm khóc sưng mắt chẳng thấy đâu, kể cả trường bét nhất thời đó là cao đẳng, trung học sư phạm. Thằng bạn trong xóm có cha đạp xích lô học xém lưu bang, cầm giấy báo đầu tới nói, phải đổi cho Trâm được, tôi cũng đổi rồi, vò quăng luôn. Thời đó không ai biết được điểm thi của mình cả. Giấy báo trước khi về tới nhà còn phải qua phường. Phường nói lý lịch xấu mà đi đâu là kệ như xong. Các cô tú cậu tú biết thân biết phận mà rẽ ngang tìm đường khác. Cha Trâm năm đó chưa đầy 40, đang là kiểm soát viên không lưu ưu tú ở phi trường. Nhiệm vụ của ông là hướng dẫn điều hành máy bay lên xuống trong khu vực không phân biệt dân sự, quân sự. Gần 20 năm khoác áo lính, nhưng cũng chỉ leo lên tới cấp bậc thượng sĩ. Thi thoảng mới cầm súng bắn hồ lên trời vào dịp giao thừa, hòa chung tiếng pháo, tiếng hỏa châu. Khi quân đội miền Nam tan hàng rã ngũ, ông vẫn làm nốt ca trực cuối cùng rồi mới về nhà lùa vợ con lên sân thượng, nhìn đồng đội tháo chạy trên những chiếc máy bay trực thăng. Trâm là con gái đầu, phía sau còn nguyên đoàn tàu lít nhít. Đứa nào cũng cắm cúi học trong hoang mang khi thấy bà chị gác lại 12 năm đèn sách bằng cây cuốc chim. Mà không theo cha vô rẫy thì Trâm còn biết làm gì. Thiệt ra vô rẫy rất vui. Tất nhiên sau những lúc gian nắng đổ mồ hôi tay bật máu vật lộn với đất đá gốc rễ. Thường thì cha cho Trâm nghỉ sớm để quay vô trại lo đi xách nước nấu cơm. Trại là mái nhà tôn không cửa nẻo, vách ghép bằng cây trống toát, giống cái chuồng nhiều hơn là nhà. Hồi mua rẫy là cả xóm thất nghiệp rủ nhau kéo vô đây, người nọ dẫn người kia. Giờ nhìn qua nhìn lại thấy giống y phiên bản mới của xóm cũ. Những cái rẫy nằm san sát rẫy nhau, ranh giới là mớ cây dại mới phát xong, thêm mấy cục đá rải rải ra, băng qua băng lại dễ dàng mượn cái cào xin chút mắm. Nguyên khu vực đất đồi này không có nước ngầm, hoặc mang theo từ nhà hoặc ra suối gần đó. Hễ Trâm vơ hai cái thùng nhôm sủng soẻn bên này chuẩn bị ra suối múc nước về nấu ăn, thì cũng nghe rẫy bên kia loạt soạt, biết là khanh phi thẳng ra suối chờ mình. Đi men theo đường ray xe lửa chừng 10 phút xong tuột xuống dốc là tới chỗ con suối nhỏ trong veo chảy lặng lẽ. Nước cạn, hai bên bờ xăm xắp toàn lá cây mục trôi lờ đờ nên muốn lấy nước trong phải lội ra giữa dòng. Lần đầu đi lấy nước một mình vừa nhúng chân xuống suối bỗng dưng đám lá mục li ti ấy chuyển động và lao vung vút về phía Trâm. Cô chỉ kịp há hốc miệng, mắt đứng tròng khi nhận ra đó là một bầy đĩa đói rồi quăng hết thùng bọng phóng lên bờ ngồi khóc nức nở. Rung lẫy bẫy lật tìm trên cơ thể mình. Hôm đó mà Khanh không tới kịp chắc Trâm mang cái mạng không quay về trại nhịn đói nghe la. Nhà Khanh ở xóm trên học cùng trường nhưng khác lớp. Khanh học giỏi lại nổi bật nhờ làm bích báo và chơi đàn xuất sắc. Mặt mũi sáng loáng tưởng như công tử nhà giàu mà thiệt ra lắm bữa đi học đói xanh mặt. Trâm cũng thích mẫu con trai lắm gái bù này. Bắt đầu theo gia đình làm rẫy hai đứa mới chơi thân với nhau. Cha và anh trai đầu của Khanh là sĩ quan đang đi học tập cải tạo, nhà chỉ còn hai mẹ con. Khanh là lao động chính trong nhà, Tốt nghiệp phổ thông loại giỏi xong là ôm luôn cái rẫy, ở lại ăn ngủ luôn, thỉnh thoảng mới về phố. Không ai nghĩ chàng trai mạnh khảnh trắng trẻo với cặp kính cận dày cui ấy lại có thể suốt ngày phơi nắng, phát cây, đánh gốc cuốc đất y như một nông dân chính hiệu. Những lúc trời đổ mưa to phải nghỉ tay, từ trong trại nhà mình Trâm lại lắng nghe tiếng đàn guitar bập bùng của Khanh vọng qua, gieo vào lòng cô chút ấm áp và tí ti ánh sáng cho một tương lai mịt mùng. Một sáng nọ, cha phải đạp xe ngược ra Lương Sơn mua gốc chuối, kêu Trâm tự bắt xe lửa hoặc theo người trong xóm đi bộ vô rẫy. Trâm mừng quýnh, vừa may tối qua Khanh về nhà rồi vô lại sáng nay, hắn toàn nhảy xe lửa rủ Trâm hoài mà không có dịp đi. Hai đứa đi sống đôi theo ngã để bô luồng vô ga, sau hai lần chui lỗ chó hàng rào và cổng sắt. Đường sắt vừa khai thông sau chiến tranh, dân tình tứ xứ ồ ạt đổ về đi lậu, nhà tàu không tài nào kiểm soát nổi. Khanh lĩnh kỉnh ba lô cuốc rựa, lại thêm cây đàn guitar, còn Trâm chỉ có cái giỏ nhỏ nên rạp mình sát đất trườn qua khe hở của cánh cổng sắt còn lẹ hơn cả Khanh. Lên được toa tàu lèn kính, vừa người vừa củi vừa súc vật, hai đứa ngồi bật ra cười ngất. Tàu chạy chừng 15 phút là tới ga đầu tiên, Khanh kéo Trâm dậy chuẩn bị nhảy xuống cùng với rất nhiều hành khách. Cả đám lần lượt tiếp đất rào rào khi tàu chạy chậm và còn chưa kịp vào ga. Khanh nói, ước gì tụi mình cứ ở trên tàu đi miết tới ga cuối cùng. Trâm gật, trước sau gì mình cũng được đi, nhưng khi đó đã biết mình mơ chuyện viễn vông. Cô biết rõ Hoa, cô bạn gái ở sát vách nhà Khanh từ lâu nay, đã có cảm tình với hắn ta và được mẹ Khanh đối đãi như dâu con trong nhà. Rồi Trâm liếc qua cái ba lô căn phòng mà Khanh đang mang, trong đó ắt hẳn đầy ấp ruốc xả, mắm kho quẹt, muối mè mà Hoa đã hì hục nấu nướng gói ghém. Từ ga xếp này về rẫy phải đi bộ dọc theo đường tàu thêm khoảng 2 km nữa. Đường đá sỏi gập ghềnh nên chỉ có tót lên các thanh tà vẹt bằng sắt song song với nhau mà sải bước là nhanh và tiện nhất. Gặp bữa nắng gắt, hơi nóng bốc lên như sắt nung, cộng với mùi ngai ngái của chất thải động vật, mùi cây cỏ cháy khét, tạo thành cái thứ mùi đường tàu không thể nào lẫn lộn được. Thỉnh thoảng Trâm đặt bàn chân hụt rơ trên thanh tà vẹt, là đạp phải đá, sỏi, đau nhói, chao đảo suýt té. Khanh đi lùi về phía sau, lại ân cần làm điểm tựa. Đưa cái giỏ đó cho Khanh xách, nhìn xuống đường đi cô nương. Mớ chùm bao chính đó lát Khanh ra lặt cho. Nhìn thấy cuốn giải toán 12 trong giỏ Trâm, Khanh hỏi. Trâm tính thi lại à? Rồi không đợi Trâm trả lời, Khanh nói luôn. Ừ, phải vậy thôi. Nếu có điều kiện thì Khanh thích học mỹ thuật, mà ra Huế xa quá không kham nổi. Trâm nói, cố lên, có năng khiếu như Khanh thì mỹ thuật chắc đậu ngay mà. Ừ, sau này mình sẽ cố thi vào, Trâm cứ đi trước đi. Lúc nào Khanh cũng nhẹ nhõm. Núi này kêu là núi gì hả Khanh? Thầy dần ở đây kêu là Hòn Thơm. Trâm lào bào, có thơm gì đâu. Khanh cười, nghe nói ngày xưa ở đây toàn là những bụi dứa dại, là thơm rừng đó, dân phát hoang khai khẩn nên chẳng còn dấu vết gì nữa. Rẫy chứ tới giáp chân núi, Khanh đã đi qua đó chưa? Bên kia núi là gì? Trâm có thích đi không thì bữa nào Khanh dẫn đi. Mà có cái gì bên đó không chứ? Thì ít ra cũng có Khanh. Năm đó trời làm cơn lũ lụt quá lớn, nước dâng cao chia cắt nhà quê và thành phố. Cha và Trâm phải ở nhà mấy ngày không biết cái rẫy của mình có còn đó không hay bị lũ cuốn trôi sạch sẽ rồi. Mẹ Khanh chạy qua nhà khóc. Trời ơi, thằng Khanh kẹt trong rẫy. Giờ không biết làm sao, lấy gì mà ăn đây. Cha nói, không sao đâu, đất sát chân núi sao ngập được, nó con trai cũng biết tự lo mà. Nhưng hôm nó đi, mới theo có 4 lon gạo, tính ở 2-3 ngày rồi về, ai dè kẹt tới bữa nay. Mẹ Khanh lại mếu máo, Trâm nghe mà rối bời theo, cô muốn ở bên Khanh lúc này biết chừng nào. Nhưng Trâm đã không kịp làm gì hết để thực hiện ước muốn đó. Hoa đã lặng lẽ bươn vô rẫy đến với Khanh bằng cách nào đó, lội nước, quá gian đò ghe hay đu dây vượt thác ghềnh. Kỳ tích này khiến cả xóm trầm trồ ngưỡng mộ. Thôi, vậy cũng tốt. Cuối thu năm đó, Trâm nhận được giấy báo đầu vào trường cao đẳng sư phạm, có học bổng, có nhu yếu phẩm và 18 ký gạo mang về phụ gia đình hàng tháng. Càng ngày cô càng ít chạm mặt Khanh, cho đến một ngày nghe tin sét đánh ngang tai khi đang đi kiến tập ở xa. Trong một lần nhảy tàu do bị chen lấn và vướng cần cây đàn, Khanh té ngã ngay xuống đường ray, hai chân xỉa vô trong khi đoàn tàu vẫn đang chạy qua. Không phép lạ nào xảy ra cả. Trâm về không gặp Khanh. Gia đình đã đưa bạn vô Sài Gòn chữa trị, còn Hoa thì vẫn luôn ở cạnh Khanh. Khanh qua 8 lần phẫu thuật trong 3 năm, chân trái bị cắt quá đầu gối, chân phải được các bác sĩ hết lòng cứu chữa để giữ lại khớp gối, nhằm làm trụ cho việc di chuyển bằng chân giả sau này. Vài năm sau đó nữa, thì Khanh và Hoa thành vợ chồng. Gần như cuối năm nào cũng có cuộc triển lãm tranh nhiều tác giả ở cái sảnh sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Giữa tấp nập người thưởng ngoạn, chúc mừng và trao đổi này, bao giờ cũng có bóng dáng người họa sĩ trung niên cao gầy lặng lẽ ở góc phòng, đi lại khập khệnh với cây baton. Bên cạnh ông là người vợ già trước tuổi, vẻ hiền hậu toát lên sự âm thầm nhẫn nại. Nhưng khuôn mặt của cả hai lúc nào cũng rạng ngời, nhất là khi họ nhìn nhau. Có một người đàn bà đứng lại rất lâu trước bức tranh sơn dầu. Mùa xuân bên kia núi, ký tên người họa sĩ đó, nhìn như bị hút hồn. Trong tranh là con đường mòn nhỏ gập ghềnh xuyên đồng khô cỏ cháy, chạy tới chân núi. Phía bên này, màu sắc u ám buồn thảm, nhưng phía bên kia lại bừng lên sức sống tưng bừng cỏ hoa. Bức tranh đã đánh dấu, có người mua với cái giá không tệ, xứng đáng với tên tuổi một danh họa. Luôn chúc phúc cho người, lời thì thầm bật ra cùng với những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt.